Chúng ta tiếp tục với bài học sáng nay, tiết thứ ba. Sau khi chúng ta qua đến lời mở đường, lời tựa hay là tiểu dẫn, lời giới thiệu, nó có nhiều cái cách gọi khác nhau về lời tựa. Thì bây giờ chúng ta cần lưu ý đến bố cục. Thế nào là một bố cục bài giảng tốt? Chúng ta được gợi ý để rồi khi chúng ta soạn bố cục thì thật là thích hợp. Bố cục của bài giảng như là bộ xương của cơ thể, như là bộ khung của một ngôi nhà. Tất cả những bài giảng của chúng ta phải lưu ý đến yếu tố bố cục. Trước đây thì người ta thường chia bố cục khá rườm rà, nhiều ý. Thí dụ như là một cái bố cục 3 phần lớn 6 phần con. 3 phần lớn 6 phần con, và mỗi phần con đều có những cái ý tưởng. Và như vậy thì cái bài giảng nó rất là dài. Mà cái đó là phổ thông ở trong các hội thánh truyền thống, 3 phần lớn 6 phần con. Ngay cả như chúng ta nói đến văn 3:16, nếu mà chúng ta chia ra thì chúng ta cũng thấy có nhiều phần, phải không ạ? Như hôm trước tôi đặt có thí dụ. Vậy thì chúng ta nên có cái bố cục như thế nào? Và dầu là nhiều ý hay ít ý thì nên nhớ là cái bố cục đó đều phải có những cái yếu tố chi phối, những cái yếu tố căn bản. Đó là nhất trí. Một bố cục tốt là một bố cục nhất trí. Rất là nguy hiểm nếu chúng ta không lưu ý đến cái yếu tố này. Chúng ta mô tả một con người, nói cách đơn giản, thân thể con người gồm có đầu mình và tay chân, nhưng mà nhìn rồi nó không ra con người. Nó không có nhất trí với nhau, nó không có liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta rất là dễ mà có một cái bố cục ôm đồm tham lam, và rồi khi chúng ta trình bày chúng ta nói không hết. Đó. Giống như mô tả một con người mà thời lượng thì có hạn, ở dưới thì người ta bắt đầu lim dim ngủ, mình không thể nói thêm, nhưng mà vì có cái bố cục của mình nó còn mấy phần nữa mình chưa nói được, mà mình là diễn giả được mời giảng có một lần thôi, rồi làm sao? Thành ra mô tả được cái đầu quá to, tới cái mình nó tóp lại, không có chân, không có tay. Thí dụ vậy, thành thử ra là nó không thành ra là một con người. Nó không thành ra một con người. Cho nên chúng ta nên lưu ý cái yếu tố nhất trí của cái bố cục. Tất cả nó đều phải xoáy về một ý, về một cái điểm chính. Đó. Chứ còn việc gì cũng là quan trọng hết á. Tôi thí dụ như bây giờ, khi chúng ta soạn một bài giảng về tăng trưởng tâm linh, thì chúng ta muốn nói cho mọi người muốn tăng trưởng tâm linh thì phải làm sao? Một người muốn được tăng trưởng tâm linh phải làm gì? Phải làm sao? Phải đọc lời Chúa, phải gì nữa? Đọc học, nghe, suy gẫm lời Chúa rồi gì nữa? Làm theo. Mà lời Chúa không là tăng trưởng tâm linh rồi sao? Thế con nguyện. Lời đọc lời Chúa, học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, làm theo lời Chúa quan trọng không? Hết sức là quan trọng. Mà chúng ta nói hết cái này cái là cái phần tăng trưởng tâm linh chưa đủ, mới có một phần của bài giảng mà phải cầu nguyện. Cầu nguyện có quan trọng không? Bài cầu nguyện là vô cùng quan trọng. Cầu nguyện là điều quan hệ thứ nhất, điều quan hệ thứ nhì, điều quan hệ thứ ba. Phải cầu nguyện và cầu nguyện. Rồi cái chúng ta nói hết cuốn Linh Lực Do Cầu là cầu nguyện. Hết chương này đến chương khác. Rồi đọc Kinh Thánh cầu nguyện để tăng trưởng, còn gì nữa không? Phải nhóm họp thờ phượng không? Phải đi truyền giáo không? Mà truyền giáo quan trọng không? Truyền giáo là hết sức là quan trọng. Thành ra là cái trọng tâm của chúng ta là nói cái gì? Là tăng trưởng tâm linh. Tăng trưởng tâm linh. Bây giờ nhiều thiệt, nhưng mà tất cả cái đó đều phải đưa vào chỗ là gì? Mục đích của bữa nay ta nói là ta nói tăng trưởng tâm linh, chứ không phải ta giảng bài giảng về Kinh Thánh. Nhưng mà khi ta vô cái vấn đề Kinh Thánh, nói cái nào cũng thiếu trơn, phải không? Anh em phải đọc Kinh Thánh, đúng rồi. Nhưng mà đọc nghe học suy gẫm làm theo cái nào ông cần trân trọng đó, rồi phải truyền bá kinh thánh nữa, rồi rồi có bao nhiêu thí dụ cho nhiều quá chứ, quá chừng nhiều, mà nói lát thành bài giảng là bài kinh thánh, mà cũng ra bài kinh thánh nữa đó. Thành thử ra là chúng ta không có lưu ý đến yếu tố nhất trí trong bố cục á, là chúng ta sẽ xa đà, sẽ bị chạy nọc. À, trong cái cuốn cách soạn bài giảng á, có một bài văn của một em đó, ông viết như thế này: lúa mì là một cây rất có ích lợi, nếu không có lúa mì thì không thể nào có bánh gà tô, lúa mì với bơ và siro, lúa mì mọc ở những cánh đồng lớn, có thể dùng ngựa mà cày. À, bắt đầu chúng ta thấy mở đường ra đây. Một người kia có ruộng lúa mì nhưng không có ngựa. Ông có bà vợ phì nộm rất trung tín, siêng năng trông nom ruộng lúa, và mỗi khi đi thì có con chó đi theo. Chúng ta thấy cái vấn đề ở đây á, nó bắt đầu nó liên tưởng không? Cái lúa mì thì nói đến cái chuyện là phải có ngựa kéo, rồi cái này chuyện xưa mà, rồi phải trồng lúa mì, rồi người đó lại không có ngựa thì ra phải có cái bà vợ giúp ông, rồi mà đi đâu thì có con chó đi theo. Rồi sao nữa? Còn ông thì giữ một thi ca cho báo chí. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ông có một người vợ hiền, như vậy phải tốt hơn là những người suốt ngày la cà ở quán rượu. Như vậy thì cái chủ đề của nó nói là cái gì? Nó tùm lum tùm la cho cái hồi nào một thi ca trong báo chí, rồi cái vụ không có nhậu, ông này tốt, ông này có bà vợ, mập thì mập thiệt, nhưng mà là ổng giúp ổng khỏi có la cà, đại khái là tào lao. Nó nói hồi là nó không có nhất trí, rồi lát nó nói, thôi bây giờ chúng ta trở lại vấn đề lúa mì. À, bây giờ chúng ta trở lại vấn đề lúa mì. Lúa mì còn dùng để nuôi heo. Đại khái là nói một lát rồi nó xa đà lát. Thôi bây giờ chúng ta trở lại lúa mì. Lúa mì còn có thể nuôi heo. À, thôi thì cái này đọc hết nữa nó tức cười lắm. Nhưng mà đại khái là trong cái chức vụ hầu vị Chúa, coi chừng chúng ta thấy cái này hết sức là quan trọng, một cái khác nữa cái kia vô cùng quan trọng, rồi nói một lát nữa rồi ra không được, phải không? Mà cái chủ đề của mình thì còn đó, mình không có rồi, thôi bây giờ chúng ta trở về tăng trưởng tâm linh. À, đại khái vậy, giống như cái câu chuyện thằng bé này vậy đó. Cho nên chúng ta phải lưu ý là bài giảng của chúng ta làm sao có một cái bố cục, và cái bố cục nó giúp cho cả bài giảng của chúng ta tập chú vào xoáy điểm chính nhất trí. Còn vấn đề trong kinh thánh này vô tận vô hạn đó, cái nào cũng quan trọng hết. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta giảng, đề tài mà chúng ta giảng, mục đích mà chúng ta giảng là gì, chúng ta phải biết làm sao để làm cho cả bài giảng nhất trí. Bây giờ chúng ta đi đến điều thứ hai là thứ tự. Cái bố cục này nó phải thể hiện cái thứ tự. Như hồi nãy tôi đã nói đó, là thân thể thì chúng ta phải nói trước hết là cái đầu, rồi tới mình, rồi mới tới tay chân. Đâu đó nói theo đúng cái thứ tự, mô tả theo đúng cái thứ tự. Và chúng ta phải làm sao để cái thứ tự đó lần lượt thể hiện mà người ta thấy rõ được cái điều mà mình muốn nói, nó theo đúng cái trình tự của nó, chứ nó không có lan man, nó không có lung tung. Tất cả đều có liên kết với nhau. Một cái xe lửa, nó có cái đầu tàu, nó có từng toa, toa này thế này, toa kia thế kia, chúng ta mô tả làm sao cho nó theo đúng cái thứ tự. Thành thử ra là nếu mà chúng ta mô tả một con voi giống như mấy người mù rờ voi đó, thì chúng ta không có ý thức cái thứ tự, rồi chúng ta mô tả một lúc thì cái vòi, một hồi thì cái đuôi, rồi mô tả được có 3/4 con voi cái hết giờ giảng mà hết giờ, thì nó lại cũng không hợp lý. Cho nên cái việc soạn bài giảng mà có bố cục đó, nó giúp cho chúng ta có một cái ý thức là chúng ta phải giảng đâu đó nó có thứ tự, nó không có lộn xộn, nó thứ tự. Và thường thường thì cái người không chuyên, cái người không giỏi đó, giảng dễ lạc đề và dễ lộn xộn, dễ vô trật tự. Cho nên đây cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta. Bây giờ điều thứ ba là các phần của bố cục phải thích hợp với thời lượng. Lưu ý điều này, nó phải hợp lý, nó phải thích hợp. Như hồi nãy chúng ta cũng có nói qua đó, vì chúng ta muốn giảng về tăng trưởng tâm linh, là trong tăng trưởng tâm linh nó có nhiều điều, Và nếu chúng ta không có cân nhắc các phần, chúng ta nói quá nhiều về cái phần đầu nhiều tài liệu quá, mà thường là đọc kinh thánh, học kinh thánh, suy cảm kinh thánh, làm theo kinh thánh, phổ biến kinh thánh, vân vân, thì nó nhiều tài liệu lắm. Đó, rồi cái một lát sau của chúng ta thiếu giờ, và chúng ta chạy rẹt, chúng ta lướt qua hết mấy phần khác, nó mất cái yếu tố thích hợp, nó không có hợp lý, nó không có hợp lý. Cũng một vấn đề đó, nói một cách rộng tổng quát thì phải nói theo tổng quát, giống như hồi còn nhỏ mình nói thân thể người ta gồm có đầu mình và tay chân, đủ rồi mấy câu à. Nhưng mà tới chừng lớn rồi nội có võng mạc thôi, nghiên cứu cũng lấy được bằng tiến sĩ rồi nữa, hay là mắt hay là tim hay là cái gì, thì rất rất nhiều cái mà chúng ta đào sâu vào rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta đọc được nhiều sách thì chúng ta phải nói làm sao? Bây giờ người ta cho mình diễn tả cái vấn đề như thế nào? Ông nói ngắn một câu về con người, thân thể con người. Đó, con người gồm có đầu mình và tay chân hết là đủ. Phải không? Nhưng mà bởi vì chúng ta có quá nhiều tài liệu đi, chủ đề của chúng ta bỏ ra đó rồi. Bây giờ chúng ta bị cuốn hút vào cái mà, thí dụ chúng ta là người thích trái tim, chúng ta mô tả nội trái tim không cái đó. Nó hết, gần hết giờ rồi cái đó. Ngoài tim ra con người còn có cái mình kể một cái rét hết. Thì cái bài đó là nghe nó rất là dở, nó không có hợp lý, không hợp lý. Cho nên cái bài giảng giúp cho chúng ta có một cái bố cục của bài giảng giúp chúng ta luôn luôn hợp lý ở các phần. Chúng ta có thể nói là nó cân đối, nhưng mà cái chữ thích hợp nó hay hơn. Tại vì không nhất thiết phần thứ hai phải bằng phần thứ ba phải bằng phần thứ tư. Bởi vì mỗi phần nó có những cái nét quan trọng riêng, mà cái nào quan trọng hơn có thể dài hơn một chút. Mình có nhiều tài liệu và nhiều cái hay, mình có thể cái này dài hơn cái kia một chút, hơi xê xích một chút được. Không nhất thiết phải là cân đối. Cân đối thì cũng tốt, mà không nhất thiết phải là cân đối. Nhưng mà thường là giảng cho buổi học tuyên đạo pháp đó, thì càng cân đối càng tốt. Số 1 La Mã, thí dụ vậy, 8 phút. Số 2 La Mã, 8 phút. Thí dụ vậy. Lời tựa, 3 phút. Kết luận, 4 phút. Cho nó hợp lý. Thí dụ mình đã quy định cho nó, mình soạn làm sao tài liệu mình cô đọng trong đó và người ta nhìn qua cái bài giảng là hợp lý. Nhưng bây giờ bài giảng của mình tới 3 phần. Thì thí dụ như mỗi phần 5 phút. Cái phần này 6 phút, phần kia 4 phút cũng được, phần này 6 phút, phần này 5 phút cũng được. Nó xê xích với nhau, nhưng mà nó phải hợp lý để nói được, đạt cái yêu cầu của vấn đề. Chứ không thì chúng ta sẽ dễ bị sa đà vào một phần nào đó. Cho nên chúng ta cần phải có bố cục lắm. Bởi vì bố cục giúp cho chúng ta có mỗi phần thích hợp với thời lượng mà chúng ta có, thích hợp với chủ đề mà chúng ta muốn giảng. Rồi điều thứ tư là liên tiếng, cũng có thể nói là lũy tiếng. Nó bài giảng chuyển động để càng ngày càng đến đỉnh cao đó, từ yếu đến mạnh mà nó phải tiến tới. Như tôi nói hồi nãy là chúng ta đã nói về lời tựa quá hay rồi, lời tựa quá phong phú rồi, kể một câu chuyện lời tựa là ai nấy đều cũng thấy hay, thậm chí cảm động rồi. Nhưng mà coi chừng chúng ta đang lát cẩm thạch ở dọc đường, ở chỗ lời tựa đầu đường, cái cuối cùng lát vô toàn là ổ gà, toàn là sình lầy, toàn là cái gì đâu không à. Con đường của chúng ta nó không có trơn tru. Lời tựa cần phải thu hút, nhưng mà các phần nó cũng phải từ từ mà tiến tới cái kết luận, và cái kết luận đó là cao trào, và người ta cảm động đến rơi nước mắt, người ta quyết chí phải thực hiện việc đó, người ta hết sức là được phước. Bởi vì chúng ta phải nói nhớ là liên tiếng, yếu dần dần đến mạnh. Vì cái đó mà có những điều chúng ta dùng ở phần số 1 La Mã cũng được, mà dùng ở kết luận cũng được, thì chúng ta đó là quá hay đi nữa, phải đưa về kết luận, hay là một phần đầu của kết luận. Cho nên là bài giảng của chúng ta phải luôn luôn là nó là một cái diễn tiến, một cái dòng chảy, nó càng ngày càng khơi rộng ra đó, dòng chảy càng ngày càng đến cao trào đó. Bài giảng của chúng ta phải là như vậy. Chứ nếu một cái chương trình hay là một chương trình ca nhạc nữa, mới vô hát thật là hay, sau đó nhạt nhẽo thì thật là không tốt. Bài giảng cũng vậy. Sau khi có lời tựa rất là hay, có tất cả 11 cái phương pháp để mà thể hiện lời tựa, và chúng ta có một chọn được một lời tựa tốt rồi, thì các phần nó cũng phải tương ứng, cũng phải sống động. Chứ đừng có làm nền của một cái tòa lâu đài hay một cái tòa cao ốc cả 20-30 tuần mà rốt lại hết tiền, trên đó xây làm một cái chuồng gà bằng lá, thì cái đó không có hợp lý. Nên từ cái lời tựa rồi bây giờ chúng ta đến cái bố cục, và chúng ta nên nhớ rằng cái bố cục có làm cho cái vấn đề rõ ra, chúng ta học đến quy luật giải nghĩa và ứng dụng rồi mà, cho nó thật là sáng tỏ rõ ràng ra. Mà thà là chúng ta có ít ý mà gây ấn tượng còn hơn là mê man mà khi về nhà người ta không có thể nói lại cho người thân của mình, hoặc người ta muốn ôn lại ôn không nổi. Bữa đó mục sư nói chắc nghe một bài giảng mình dường như là ba bài, cái đó là thất bại rồi. Ông mục sư mình uyên bác lắm, ông biết rộng lắm, ông nói vấn đề nào cũng như tài liệu, ông phải cắt bớt thấy rõ luôn. Mà bữa đó nói cái gì, nói nhiều quá không biết nói cái gì nữa, vậy là thất bại rồi. Nói nhiều quá, nói đủ thứ ấy, là thất bại rồi. Cho nên là chúng ta phải làm sao cho họ thấy rõ ràng cái thứ tự, cái thích hợp, rồi đồng thời cũng phải đi tiến tới đỉnh cao là vấn đề mà chúng ta muốn xây dựng, chúng ta muốn nói với họ. Đó là những cái gợi ý về việc làm bố cục. Trong các cái bài giảng mà được in ra thành từng cái tờ nhỏ nhỏ, và sau này thì khi tôi đi tù thì ở nhà có in thành một cuốn sách 380 mấy trang nữa, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái bài giảng của tôi có đủ hết, nhưng mà bố cục thường là tôi hai ý thôi, hai cái phần lớn thôi, chứ tôi không có, ít có cái nào ba phần lớn, thỉnh thoảng cũng có cả ba phần lớn, bốn phần lớn nữa mà không có phần còn, còn thường là hai phần lớn với mỗi phần một, hay nó là phần lớn không có phần con hoặc là hai phần con thôi. Tức là chúng ta cố gắng làm sao giảng mà đường dài mà cô động, ấn tượng, nhập tâm một vấn đề, đừng có miên man quá nhiều vấn đề. Bắt đầu với lúa mì, rồi một lát sau tới bà vợ mập, rồi tới con chó, rồi tới thi ca trong báo chí địa phương, rồi đến uống rượu, quán rượu, rồi bây giờ trở về lúa mì cũng để nuôi heo. Đó, cái câu chuyện mà chúng ta đọc một câu chuyện ngắn như vậy, chúng ta thấy là rốt lại thì người ta cũng biết người này đang nói về lúa mì, nhưng mà có một số cái không dính dáng gì với lúa mì, nhưng mà nó linh tinh lang tang, nó làm mất thì giờ. Cũng biết là người đó, cái em này muốn nói về lúa mì rồi đó, nhưng mà nói bánh gà tô, nói đầu đủ thứ, cái nào cũng cần, cái nào cũng hay, cái nào cũng tốt, nhắc hết vô. Và cái bài đó thành ra là cái bài quá dở, bài lạc đề, hay cái bài lung tung, là mất thì giờ. Cho nên trong cái việc rao giảng lời Chúa, chúng ta đừng có ôm đồm quá nhiều phần, quá nhiều ý. Các vị mục sư mà làm lễ tang thường thường là người ngoại họ rủa thầm, có người họ chịu không nổi họ bước ra dắt xe về chửi thề, tại vì đi dự đám tang cũng giảng 1 tiếng rưỡi, nhiều người là tang gia phải đứng nữa đó, rồi có người giảng đám cưới 1 tiếng 20 phút mà cô dâu chú rể phải đứng để nghe, không cho người ta ngồi nữa, có người là đám cưới là phải đứng suốt, có chú đứng lăn xỉu, có cô xỉu. Thành ra là chúng ta phải thấy là giảng đừng có để cho nó quá dài, nó lan man, nhưng mà chúng ta phải tập trung làm sao mà xoáy được điểm chính và gây được ấn tượng mỗi bữa một chút, mưa dầm thấm sâu, chứ đừng có nên ham giảng với bao nhiêu tài liệu khỏe mẽ hết đem ra cho bằng.